Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp lễ của cha. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì tại thành phố Dallas tiếp tục nóng đây. Hôm nay thì ít mây lắm, nhiệt độ có thể lên cao 95 cho tới thấp nhất là 75 độ. Và ngày mai, ngày mốt cũng vậy, cũng rất là nóng, ở vào khoảng 95, tối là 75 độ. Có thể là ngày Chủ nhật là cái ngày mà sẽ có mưa dẫn đến thành phố Dallas này, và ngày thứ hai cũng vậy. Sau đó thì có một cái luồng gió lạnh làm cho cái thời tiết nó mát mẻ đôi chút trong cái ngày thứ hai. Nhiệt độ ban ngày là 89, ban tối là 68. Đặc biệt là ngày thứ bảy, thời tiết rất là tốt, là cái ngày mà Đài Sài Gòn sẽ bắt đầu cắt băng khánh thành cái văn phòng số 2 tại Asia Times Square vào buổi trưa lúc 1 giờ. Thì kính mời tất cả quý vị thương mến theo dõi, quý thính giả theo dõi Đài Sài Gòn ở bên Dallas có thể ghé thăm cùng với lại chúng tôi trong cái buổi lễ cắt băng khánh thành này. Tuy nhiên cái thời tiết ở bên này là như vậy, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng mời quý vị theo dõi về cái phần tường trình của anh Liêm Trần ngay tại tu viện Biển Đức Thiên Tâm trong cái ngày thánh thể. Chào anh Liêm Trần, ở bên đó thời tiết có nóng giống như là bên Dallas này hay không anh Liêm Trần?
Kính chào anh Quang Hưng và anh Khu Nguyên, và cũng xin kính chào quý thính giả. Hiện tại thì thời tiết đây rất là mát mẻ, rất là thích hợp cho chương trình ngày thánh thể thứ năm năm 2024 này. Hiện tại Liêm Trần đang ở trong khu vực tổ chức của ngày thánh thể thứ năm ở Đan viện Biển Đức Thiên Tâm ở trong thành phố Karens, Texas, trên con đường đi giữa Dallas và Houston, khoảng cỡ 90 phút lái xe từ thành phố Dallas và Fort Worth. Và chương trình ngày thánh thể này sẽ được khai mạc hôm nay, ngày mùng 5 tháng 6, lúc 7 giờ chiều, và sẽ được bế mạc vào ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 6. Một cách nhìn chung chung, ngày thánh thể này có thể nói nó là cũng là rất là hùng hậu trong cái ý chất phát của các đan sĩ đan viện Biển Đức Thiên Tâm đây, bởi vì chỉ có một số người thôi. Và nó chắc chắn là sẽ hấp dẫn và đặc biệt, bởi vì trong chương trình này, về cái mặt tổ chức của nó, Liêm Trần nhìn trước mắt Liêm Trần đây, thì Liêm Trần nhìn thấy cái khán đài, những cái lều thánh thể, lều sinh hoạt, lều giới trẻ và những cái quán ăn được thiết lập và trang trí rất là khang trang. Rồi sau đó trong cái chương trình thì có một cái ban giảng thuyết cũng là hùng hậu nữa, gồm có Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên là giám mục Hải Phòng Việt Nam, rồi Linh mục Bùi Quang Tuấn của Dòng Chúa Cứu Thế cũng kiêm là cha chánh xứ, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland, và cũng thêm một linh mục nữa là Hà Quốc Dũng, cũng Dòng Chúa Cứu Thế kiêm cha phó của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland. Rồi đến là linh mục Nguyễn Khắc Hy, tu hội Xuân Bích, đây cũng là một vị giáo sư tiến sĩ thần học, và cũng là người đại diện cho tất cả các linh mục về phần thần học của tại Hoa Kỳ này.
Vâng, không có biết là anh Khôi Nguyên đã có dịp ghé qua bên để mà tham dự cái ngày thánh thể không, tại tu viện Biển Đức Thiên Tâm hay không, thì đã như vậy là đã tới năm thứ năm rồi. Những cái năm trước, năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba hoặc là năm thứ tư, chúng tôi đều có dịp ghé qua bên tu viện Biển Đức Thiên Tâm. Thì mỗi một năm như vậy thì chúng tôi thấy có những cái sự khác biệt, nhất là ban tổ chức, các tu sĩ, các thầy, các cha trong tu viện Biển Đức cũng đã cố gắng làm sao để tạo ra một cái phương tiện, nhất là cái vấn đề mà chỗ ăn, chỗ ở đối với lại các giáo dân đến tham dự cái ngày thánh thể và lần thứ năm rồi. Thì cái lần thứ năm này thì những cái trung tâm dành riêng về những cái sinh hoạt đối với lại những cái giáo dân thì nó có vẻ là cũng được bổ túc thêm rất nhiều, cũng như là cũng đã được xây cất khang trang hơn, phải không thưa anh Lâm Trần?
Dạ đúng như vậy. Hiện tại thì cũng có khu vực rất là an toàn để cắm lều trong cái khu vực rừng cây bên kia. Rồi trong những khu vực này đều có Đan viện Biển Đức Thiên Tâm cung ứng cho điện, nước. Rồi kế bên đó, Lâm Trần cũng nhìn thấy có hai cái phòng tắm ở hai nơi, cách xa cũng hơi xa cả một block. Và phòng vệ sinh thì Lâm Trần sáng nay thấy thì cũng rất là tiện nghi. Rồi cái đến quán ăn, quán giải khát để phục vụ cho quý hành hương ở đây thì cũng đã đang được sắp xếp, cũng thấy là rất là đầy đủ. Và năm nay thì rất là đặc biệt là có cái lều triển lãm của các cái bức phong phép lạ thánh thể mà đã được Tòa Thánh Vatican phê chuẩn. Thì trong cái lều thánh thể này sẽ có triển lãm 144 cái phép lạ về thánh thể. Nên cái dịp này anh Quán Hưng và anh Khu Nguyên cũng đến lên ghé thăm để coi những cái phép lạ này và hiểu thêm về cái bí tích.
Anh Khu Nguyên có muốn phép lạ hay không ạ?
Khu Nguyên thì rất là sùng bái những cái phép lạ thánh thể, nhưng mà bởi vì cũng quá xa đi, tức là tiện cho anh Quán Hưng hơn là Khu Nguyên ạ.
Như vậy là đâu bên Houston mà nếu mà có đến tham dự cái ngày thánh thể thì họ phải lái xe cỡ bao nhiêu, khoảng cách xa bao nhiêu anh Liêm Trần?
Thưa anh, cỡ khoảng nếu mà lái xe mà cỡ như anh Khu Nguyên thì chắc 2 tiếng thôi, Liêm Trần thì là 3 tiếng.
Bên Dallas này đó lái xe cũng xa hơn là bên Houston đấy, thành ra là chúng tôi thấy là mỗi một năm như vậy thì các tín hữu cũng đã đến tham dự từ bên Houston khá là đông, và năm nay thì có nhiều thành phố đến tham dự lắm, phải không thưa anh Liêm Trần?
Dạ đúng rồi, Liêm Trần nhận thấy là sẽ có không những người ở trong vùng Texas như là Houston, Austin, Arlington, Dallas, Garland và vùng lân cận, nhưng mà cũng thấy ở xa nữa là Tyler, Wichita Falls, và năm vừa rồi thì Liêm Trần cũng thấy một số người từ Oklahoma và ở Georgia, Ohio nữa. Thì năm nay thì Liêm Trần thiết nghĩ rằng là cũng có một số người sẽ trở lại nhiều hơn, bởi vì theo như là nhà bề trên Nguyễn Đức Hạnh có mới trình bày thì là có nhiều người từ xa gọi và muốn hỏi thăm những cái tin tức và cái chương trình của ngày thánh thể để cho họ được sắp xếp.
Anh Liên Trần, hôm nay thì anh ghé qua đến ngay tại cái tu viện Biển Đức rồi. Chúng tôi nghe cái tin là trong tuần vừa rồi có một thầy đã bị tử nạn, là trong cái vụ gì đó bạn?
Dạ thưa anh, thì trong chuẩn bị cho ngày thánh thể thì quý thầy cũng phục vụ ở đây, và sau khi đi để lấy một chiếc chìa khóa thôi thì một thầy Đức đi từ bên khu vực tổ chức đi về bên khu nhà để lấy cái chìa khóa, thì không may đi trên con đường D thì thầy chạy qua cái hàng sỏi đó, thì cái chiếc xe nó bị lật và đầu của thầy đập xuống cái nền đường, do đó đã gây thương tích tai hại cho thầy. Và sau đó một chuyện xảy ra nữa là cũng có một chiếc xe mới nữa để mang thầy đi cấp cứu. Chiếc xe này cũng rất là mới, mới có khoảng 30.000 miles thôi, thì đi giữa đường lại bị bể bánh xe. Và do đó cũng bị delay một chút xíu, rồi cũng đến bệnh viện. Sau đó thì mang cấp cứu, phải bay lên trên bệnh viện Parkland ở trên Dallas. Và lúc đó thì không có kịp để cứu thầy nữa.
Vâng, cảm ơn anh Liêm Trần rất là nhiều. Chúng ta cùng hiệp dân để mà cầu nguyện cho thầy Đức. Cảm ơn anh Liêm Trần và xin hẹn với anh vào một dịp khác ạ.
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và xin kính chào quý khán giả và quý
vị. Dạ vâng, đó là phần tường trình của anh Liêm Trần ngay tại tu viện Biển Đức trong cái ngày lễ thánh thể, ngày thánh thể thứ năm rồi. Đây cũng là một cái dịp mà rất là nhiều giáo dân tại tiểu bang Texas hoặc là những cái tiểu bang khác đã đến tham dự, cứ giống như là cái ngày ở bên dòng đồng công ở bên Missouri vậy. Bây giờ chúng ta trở lại với lại cái chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Thì trong cái tờ báo Dallas Morning News hoặc là Houston Chronicle đều nói về cái số điểm của các học sinh trung học của tiểu bang Texas. Thì tờ Dallas ngày hôm nay ngay trên trang nhất cũng nói về cái vấn đề này. Thì họ cho biết là học sinh của trường trung học tiểu bang Texas bây giờ vẫn còn gặp khó khăn về English, tức là tiếng Anh đó, trong cái kỳ thi cuối năm để mà lên lớp. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cũng có một cái tin lạc quan hơn, bởi vì học sinh bây giờ cũng thi đậu nhiều hơn về cái môn toán, môn lý hoặc là cái môn về lịch sử của Hoa Kỳ. Cái môn lịch sử của Hoa Kỳ, đây là cái năm đầu tiên mà người ta, mà các nhà giáo đã đưa vào trong cái kỳ thi cuối năm. Có tới 92 em đã thi đậu. Như vậy là từ xưa đến giờ, người ta vẫn nói rằng đó là học sinh của Hoa Kỳ là dốt về môn lịch sử, nhưng mà trái ngược hẳn. Nhưng mà cái điểm về cái môn English 1 và English 2 đó, thì bắt đầu có những cái sự lo ngại đối với lại các nhà giáo cũng như là dân chúng. Bởi vì quý vị biết là chỉ có 62% học sinh là thi đậu cái English 1 mà thôi. Trong khi đó thì chỉ có 66% là thi English 2. Và đa số thì những học sinh thuộc cái lớp gọi là dân tộc thiểu số đó, cái lớp người da đen hoặc là Mễ hoặc là người có sắc tộc thiểu số là rất là khó khăn trong cái vấn đề English. Những cái con số này được công bố vào ngày hôm qua bởi Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ. Và đây cũng là cái lần đầu tiên mà một số các em lấy cái môn English 1 và các em lớp lấy cái môn English 2 thì người ta thấy rõ ràng là hai môn này, hai phía các học sinh đó về cái môn tiếng Anh thì rất là dở. Thành ra là cái môn tiếng Anh là một trong những cái môn rất là quan trọng. Vậy mà các nhà giáo bây giờ họ cũng cần phải quan tâm hơn về cái vấn đề này. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái bản tin đó Khương Nguyên cũng có được đọc trên tờ Houston Chronicle, cũng có bài viết liên quan đến việc đó. Bởi vì họ cho rằng tất cả các, chỉ riêng trong tiểu bang Texas không thôi thì cũng đã có rất là nhiều khu vực. Và thành phố Houston thì bao gồm cả những khu vực như là Clear Lake, Conroe, Fort Bend và Clean cũng đã có vấn đề về cái môn đọc cũng như môn viết. Và riêng những cái môn khác thì cũng tỷ lệ cũng khá là, cũng có thể nói là xem như là cũng không có tốt lắm. Đặc biệt như là trong bài thi về đại số thì tỷ lệ tốt nghiệp của khu học chính Houston chỉ là 80% và 6 điểm thấp hơn so với mức trung bình của toàn tiểu bang. Và theo bản tin cho biết thì các học sinh công lập, trung học công lập tại Texas phải vượt qua kỳ thi cuối khóa với 5 môn học để tốt nghiệp, bao gồm English 1, English 2, đại số 1, môn sinh học cũng như là môn lịch sử. Đây là môn đầu lần đầu tiên đưa vào. Thì các nhà lập pháp của tiểu bang cũng đã yêu cầu, trước đó, đó thì trước kia đó, thì là yêu cầu phải vượt qua tới 15 kỳ thi lần. Nhưng mà sau đó thì họ đã bớt lại vào năm ngoái sau khi nhận được sự phản đối kịch liệt từ phía cha mẹ cũng như là những cái nhà giáo dục khác nhau. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin khác liên quan đến việc khi chúng ta thường chúng ta đi đám cưới đó thì quà cưới mừng cho nhau là những món phong bì hoặc là những món đồ để làm kỷ niệm. Thì mới đây bản tin của đài truyền hình ABC News đã cho ra một cái một bản tin cũng nghe khoa cũng khá là hay, khi mà cô dâu cũng như là chú rể đã yêu cầu những thực khách đến dự tiệc cưới của mình đó, thay vì quà cưới thì họ có thể hiến máu để giúp đỡ cho cộng đồng. Trong lễ thành hôn của mình thì một cặp vợ chồng ở tiểu bang Virginia đã yêu cầu khách tới dự tiệc hiến máu để giúp cộng đồng thay vì tặng những cái món quà cưới cho họ. Theo như là chú rể cho biết là chúng tôi đều biết rằng là các món quà cưới thì rất là tuyệt vời, nhưng mà là sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn bè và người thân của chúng tôi hiến một ít máu để cứu sống những người khác. Đó là mong muốn của chú rể Barry Gamble, là cũng như là cô dâu là Monica Gamble. Thay vì những món quà cưới thì cặp vợ chồng trẻ này muốn những vị khách đến hãy đến dự tiệc cưới, hãy tham gia vào giúp đỡ cộng đồng bằng cách hiến máu. Tất nhiên là không phải dự thực khách nào đến dự tiệc cũng có thể hiến máu cả, nhưng mà tất cả mọi người tham dự tiệc cưới đều rất là vui vẻ khi mà nhận được yêu cầu này. Trung tâm dịch vụ máu của Virginia cũng rất cảm động trước việc làm của đôi vợ chồng này, và họ vì thế họ đã giúp cho đôi vợ chồng này trang hoàng cái tiệc cưới của họ bằng những bánh cưới cũng như là những đồ trang trí rất là đẹp. Và mặc dù mới hiến máu cách đây 2 tháng mà thôi, nhưng chú rể là Barry Gamble vẫn tiếp tục quyết định là hiến máu trong ngày hạnh phúc của mình. Và khi cô dâu cũng vậy, họ mặc những chiếc đồ vest hoặc là những áo cưới rất là đẹp và ngồi trên cái bàn hiến máu để giống như làm gương cho những thực khách đến tham dự. Thì chúng ta thấy rằng tấm lòng giúp người, giúp cộng đồng thì không phải chỉ là những cái công việc hàng ngày, mà có khi những cái công việc rất nghe qua rất là lạ như là cô dâu chú rể này thì chúng ta thấy cũng đáng ghi nhận. Anh Quang Hưng.
Như thế đó là hai cái cặp vợ chồng này đó là khi mà đãi tiệc người ta là phải đãi những cái đồ bổ một chút xíu nha, ăn xong rồi nó bổ rồi mới có thể hiến máu được.
Dạ vâng.
À, vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay chúng tôi có nói về cái việc mà sinh viên, các món nợ của sinh viên hoặc là đi kiếm công ăn việc làm. Thì trong tờ Dallas ngày hôm nay họ cũng phải công nhận như thế này, bây giờ một số những cái sinh viên vừa mới tốt nghiệp cũng khó khăn trong cái việc mà đi tìm công ăn việc làm. Nhưng mà cái câu trả lời cho cái việc là nếu mà đi học như vậy, trả tiền như vậy, tốn kém như vậy thì nó có đáng hay không? Rõ ràng là cái câu trả lời nó phải nói ra đáng, rất là đáng, rất là giá trị khi mà chúng ta đi học. Bởi vì mặc dù là chúng ta biết được rằng khi mà các sinh viên tốt nghiệp khởi đầu đó thì họ sẽ đối diện với cái việc là đi kiếm việc làm. Một người tốt nghiệp vừa mới ra lò, không có kinh nghiệm gì hết thì họ vẫn gặp khó khăn trong cái vấn đề kiếm việc. Tuy nhiên thì theo cái bản tin cho biết là đối với lại những người sinh viên nào mà tốt nghiệp đại học 4 năm, tức là cử nhân, thì cái lương trung bình của họ bao giờ cũng cao hơn đối với lại những người chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Cái lương của năm 2013 thì họ cao hơn khoảng 98 sen cho một giờ. Nhưng mà đối với lại những cái năm khác của những cái thập niên năm 1980 thì một người tốt nghiệp cử nhân thì cái lương của họ cao không quá 85 xu đô một giờ đối với lại những người không có tốt nghiệp. Thành ra là chúng ta thấy là càng ngày lại càng thấy là những người mà tốt nghiệp và cử nhân tốt nghiệp đại học bao giờ cũng vậy, lương của họ cao hơn nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy trung bình một người tốt nghiệp đại học 4 năm thì cái số tiền mà họ thiếu nợ là vào khoảng 25.000 Mỹ Kim. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ thất nghiệp đối với lại những cái người tốt nghiệp đại học đó 4 năm thì rất là thấp. Cái tháng 4 vừa rồi đối với lại các những người mà tốt nghiệp đại học tuổi từ 25 cho tới 34 tuổi thì tỷ lệ thất nghiệp chỉ có khoảng 3% thôi. Đây là cái trường hợp mà cho chúng ta thấy là những người tốt nghiệp đại học không bao giờ họ bị thất nghiệp. Có nghĩa là họ không muốn làm việc thôi. Chứ trường hợp mà khi mà có được cái bằng 4 năm rồi thì họ đi đâu họ cũng có thể có những cái công ty sẵn sàng thuê họ mà thôi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì những người tốt nghiệp đại học ra thì thường họ có những cái kiến thức căn bản rất là vững chắc, và khi mà nếu mà cho họ cơ hội thì họ cũng sẽ phát huy những cái kiến thức đó để có thể làm nâng cao thêm khả năng của mình. Nếu mà so với những người mà không có tốt nghiệp đại học thì họ thường chỉ dựa vào kinh nghiệm thôi, thì cũng đó cũng là một trong những thiếu hụt của họ. Và kính thưa quý thính giả, trước khi kết thúc bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay thì cô Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến việc đánh bắt cá. Khi mà mùa hè đã đến thì rất là nhiều người có sở thích rằng là đi câu cá. Và mới đây thì một người đàn ông, đây là một cư dân của thành phố Houston, đã câu được một con cá mú có thể nói là khổng lồ, nặng hơn cả 100 kg. Anh Cullen Greer là một người sinh sống tại thành phố Houston, đã được ghi danh vào kỷ lục của tiểu bang Louisiana khi mà anh đã bắt được một con cá mú khổng lồ, cân nặng lên tới hàng 100 kg. Và nếu mà cái chiều dài tính từ đuôi cho đến đầu phần toàn thân của nó thì nó còn cao hơn cả anh này nữa. Anh Cullen cho biết anh đã bắt được con cá này cách bờ biển Louisiana khoảng hơn 50 cây số. Đây là một khu vực gần một giàn khoan ở vịnh Mexico. Theo đó, đây là một con cá mú thuộc giống Washoe với cân nặng lên đến 135 cân và chiều dài là 1m98, chu vi vòng thân là 1m83. Con cá mú khổng lồ này, khi mà mới nhìn qua bức hình đó thì chúng ta thấy nó có thể nuốt trọn cả cái anh Cullen này luôn. Anh cho biết rằng là phải mất hơn nửa giờ đồng hồ để có thể nói là giằng co với con cá này thì anh mới được đưa được con cá mú này lên thuyền. Thì theo tiết lộ, để bắt được con cá mú khổng lồ này thì anh đã phải dùng những cái mồi sống để mà có thể nhử được con cá này. Được biết đây là con cá mú khổng lồ thứ 3 từng được ghi nhận. Trước đó vào tháng 12 năm 2008, người ta cũng đã bắt được một con tương tự với cân nặng là khoảng 163 kg, tức là nặng hơn con cá hiện tại. Tuy nhiên với cái cân nặng và chiều dài như thế này thì đây cũng được xem là một trong những con cá to nhất từng được bắt tại bờ biển Louisiana đó anh Quang Hưng.
Vâng, con cá to như vậy không biết là họ có dám ăn hay không, phải không anh? Vâng, nó lớn quá mà nấu một nồi canh như vậy là không biết là nấu được bao nhiêu cái nồi canh chua. Vâng, cảm ơn.
Nhưng mà nếu mà người người Việt Nam chúng ta thì thường có thói quen rằng là nếu mà câu được bự như vậy sẽ xẻ ra chia cho hàng xóm chứ không ai ăn hết nổi con cá này đâu.
Đúng rồi, quá lớn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào dịp khác. Chào anh Khôi Nguyên, hẹn anh vào sáng mai.
Dạ vâng, kính chào anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả vào chương trình ngày mai.